nhịp tim của thần chất. Sẽ không có hy vọng nào biết được cái chết nếu nó chỉ xảy đến một lần mà thôi. Nhưng mai thai, cuộc đời toàn thị chỉ là một màn luân vũ của sống và chết, một cuộc chảy múa của vô thực. Mỗi khi tôi nghe tiếng thác đổ hay tiếng sóng vỗ vào bờ, hay tiếng tim tôi đập, tôi lại nghe tiếng của vô thực. Những thay đổi ấy, những cái chết nhỏ ấy, là những mốc nối sống động giữa ta với sự chết. Đó là mạch nhảy của thần chết, là nhịp tim của thần chết, nhắc ta buông mọi sự ta đang bám víu. Bởi thế ta hãy làm việc với những thay đổi ấy ngay bây giờ trong đời sống. Đấy là cách thực sự để chuẩn bị cho cái chết. Đời sống có thể đầy những nỗi đau thể xác và tinh thần, đầy những gian khó, nhưng tất cả những thứ này lại là những cơ hội giúp ta có thể chấp nhận cái chết. Chỉ khi ta tin tưởng mọi sự vật trường tồn thì ta mới không thể rút bài học từ biến dịch. Khi ấy ta như bị nhốt kín và trở nên tham lam, níu kéo, chấp thủ. Chấp thủ là nguồn gốc mọi vấn đề của chúng ta. Vì vô thường đối với chúng ta có nghĩa là lo âu bất trắc, nên ta bám vào, níu kéo mọi sự một cách tuyệt vọng, mặc dù mọi sự đều biến đổi. Chúng ta sợ phải buông xả, và có thể nói là chúng ta sợ phải sống thực sự. Vì tập sống thực sự có nghĩa là tập buông xả. Và đấy là bi kịch, là sự nghịch lý của cuộc đấu tranh hòng tiếp tục bám víu. Không những điều ấy là bất khả, mà nó còn mang lại cho ta cái khổ mà ta muốn tránh. Cái ý định đằng sau sự bám víu tự nó có thể không có gì quay, không có gì sai lầm. Trong sự việc ta muốn được hạnh phúc an vui, nhưng cái điều ta muốn níu kéo thì bản chất đã là không thể níu kéo được. Người Tây Tạng nói rằng chúng ta không thể rửa tay hai lần trong cùng một dòng nước, và dù có ép mạnh bao nhiêu, bạn cũng không thể ép cát ra dòng. Thâm nhập lý vô thường thực sự chính là dần dần tự giải thoát khỏi chấp thủ, khỏi quan niệm sai lầm tai hại của ta về trường tồn, khỏi sự say mê an ninh bảo đảm trên đó ta dựng xây mọi thứ. Dần dần ta nhận ra rằng cái cơn nhức nhối tim gan mà ta phải trải qua do níu kéo những gì không níu được, suy cho cùng thực không cần thiết. Lúc đầu ngay đến chuyện này cũng thật khó mà chấp nhận, vì ta chưa quen thuộc. Nhưng khi càng suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ, tâm trí ta sẽ dần dần thay đổi. Sự buông xả bắt đầu có vẻ tự nhiên hơn, và càng ngày càng dễ. Có thể phải cần nhiều thời gian để những sự điên rồ của ta lắng xuống. Nhưng càng tư duy, ta càng phát triển cái tri kiến của sự buông xả. Chính lúc đó một sự đổi mới xảy ra trong lối nhìn của ta đối với mọi sự. Quán niệm tính vô thường mà thôi chưa đủ, bạn phải làm việc với nó trong cuộc đời của bạn. Cũng như học y khoa cần cả lý thuyết lẫn thực hành, học sống cũng vậy. Và trong sự sống, ở đời sự thực hành nằm ngay đây, trong phòng thí nghiệm của biến dịch. Khi những đổi thay xảy đến, chúng ta tập nhìn chúng với một tuệ giác mới. Mặc dù mọi sự vật vẫn tiếp tục xảy ra như trước, song một cái gì trong ta sẽ đổi khác. Hoàn cảnh bây giờ đối với ta có vẻ thoải mái hơn, bớt căng thẳng khổ nhọc. Và dù có trải qua những cuộc bể châu, chúng ta cũng ít kinh hãi trước ảnh hưởng của chúng. Mỗi cuộc bể châu đem lại cho ta thêm một ít thực chứng, và quan niệm của ta về sự sống trở nên càng ngày càng sâu sắc và khoáng đạt hơn. Làm việc với những đổi thay. Ta hãy thử một thí nghiệm. Hãy nhặt một đồng xu lên và tưởng tượng nó là một đối tượng mà bạn đang bám víu. bạn hãy giữ nó thật chặt trong nắm tay đối diện với mặt đất. Bây giờ, nếu bạn buông ra hay thả lỏng nắm tay, bạn sẽ mất cái mà bạn đang nắm giữ. Chính đó là lý do làm bạn phải nắm lại. Nhưng có một khả năng khác, bạn có thể buông ra mà vẫn được đồng xu đó. Bạn duỗi cánh tay để giữa nắm tay cho đối diện với bầu trời, rồi bạn thả nắm tay thì đồng xu vẫn còn nằm trên bàn tay mở của bạn. Thế là bạn buông xả mà đồng xu vẫn còn là của bạn, mặc dù xung quanh nó là hư không bao la. Bởi vậy, vẫn có cách để chúng ta có thể chấp nhận vô thường mà vẫn thận thức được hương vị cuộc đời và đồng thời không bám víu. Ta hãy nghĩ đến những gì thường xảy ra trong những mối tương quan. Phần lớn chỉ khi sắp mất bạn, người ta mới nhận ra mình thương bạn, và khi ấy người ta càng bám chặt hơn. Nhưng càng níu kéo thì người kia càng thoát ly, và mối liên lạc giữa họ càng mong manh hơn. Chúng ta muốn có hạnh phúc, nhưng chính cái cách ta theo đuổi hạnh phúc lại quá vụng về, đến nỗi nó chỉ đem lại thêm nhiều phiền muộn. Thông thường ta tưởng chừng ta phải giữ kỹ để có được một cái gì mà ta cho là sẽ bảo đảm hạnh phúc của ta. Ta tự hỏi làm sao ta có thể thụ hưởng một cái gì nếu ta không thể sở hữu nó. Quá thực, khi ta lẫn lộn sự bám víu với tình yêu, ngay cả khi mối tương giao thật tốt đẹp, thì tình yêu vẫn thường bị hỏng do sự bám víu. Từ bám víu có nỗi bất an, chiếm hữu và kiêu căng. Và khi tình yêu bay mất, thì bạn chỉ còn lại những hoài niệm để chứng tỏ tình yêu của bạn. Đó là vết sẹo của sự bám víu. Vậy thì làm thế nào ta có thể vượt qua sự bám víu? Chỉ bằng cách trực nhận bản chất vô thường của nó. Sự nhận chân này sẽ giải thoát ta khỏi nanh vuốt của tính chấp thụ. Chúng ta sẽ thoáng thấy được, như các thiền sư đã nói, thái độ đích thực đối với sự đổi thay là ta như thể bầu trời đang nhìn mây bay qua, hay giải thoát như thủy ngân. Khi thủy ngân giọt trên đất, bản chất nó vẫn nguyên vẹn không lắm buồn. Khi ta theo lời dạy của các bậc thầy, dần dần buông bỏ sự bám víu, thì một lòng bi mẫn bao la cũng nảy sinh trong ta. Những đám mây vô minh chấp thủ tan biến, và mặt trời trái tim yêu thương chân thật bỗng chiếu sáng. Chính lúc ấy, từ bản thể sâu xa, ta bắt đầu nếm được hương vị câu thơ chứa đựng chân lý siêu thoát của William Blake. Kẻ nào ràng buộc mình vào một lạc thú, làm hỏng đôi cánh cuộc đời. Kẻ nào chỉ hôn hạnh phúc khi nó lướt qua, sẽ sống trong ánh mặt trời bất tận. Tinh thần chiến sĩ. Chúng ta có thói quen tin rằng nếu ta buông xả, ta sẽ không còn gì. Nhưng cuộc đời luôn luôn cho thấy cái ngược lại. Đó là sự buông xả chính là con đường đưa đến giải thoát tự do. Cũng như khi sóng đánh vào bờ, những mỏm đá không thiệt hại gì mà còn được dũ mòn và chạm trổ thành những hình dáng đẹp. Nhân cách chúng ta cũng vậy, có thể được ung đúc nhờ những cuộc đổi thay, những góc cạnh thô nhám được dũ mòn và trở nên mềm mại. Nhờ những đổi thay mà ta có thể cần phát huy một thái độ hòa nhã, nhưng không ai lay chuyển nổi. Lòng tự tin nơi ta càng thêm tăng trưởng, và từ đó tự nhiên tỏa ra sự tử tế từ bi, đem lại niềm vui cho người khác. Chính thiện tính ấy là cái gì còn lại sau khi chết. Cái thiện tính căn để sẵn có trong tất cả mọi người chúng ta. Toàn thể cuộc đời chỉ là để dạy cho ta làm thế nào để hiển lộ thiện tính ấy và luyện cho ta thực chính nó. Bởi thế mỗi khi những mất mát vỡ mộng trong đời dạy cho ta về vô thường, chúng lại đưa ta đến gần sự thật hơn. Khi bạn từ trên cao rớt xuống, thì chỉ có một chỗ duy nhất có thể đậu lại, đó là nền mặt đất, nền tảng của chân lý. Và nếu bạn có tuệ giác do sự tu tâm đem lại, thì việc rớt xuống tuyệt nhiên không là một tai họa, vì chính nhờ vậy bạn tìm được một chỗ trú nội tâm. Những khó khăn và chướng ngại, nếu hiểu đúng và biết vận dụng, thường có thể biến thành nguồn năng lực không ngờ. Trong tiểu sử những bậc thầy, ta thường thấy rằng nếu họ không gặp khó khăn chướng ngại thì họ đã không khám phá được sức mạnh cần thiết để vượt qua. Chẳng hạn đời của Kesa, vị vua chiến sĩ mà những cuộc tẩu thoát đã làm nên bản anh hùng ca vĩ đại nhất của văn học Tây Tạng. Kesa có nghĩa là không ai hàng phục nổi. Từ khi ông sinh ra, người chú ác độc tên Rutung tìm đủ mọi cách để giết, nhưng càng gặp nạn ông càng trở nên hùng mạnh. Kỳ thực chính nhờ những nỗ lực của chú để làm hại ông mà ông trở thành con người vĩ đại như thế. Do đó Tây Tạng có ngạn ngữ có nghĩa là nếu Thu Tung không mưu mô quỷ quyệt thì Jesa đã không lên cao như vậy. Đối với dân Tây Tạng, Jesa không những là một chiến sĩ về quân sự mà cả về tâm linh, nghĩa là đã luyện được một thứ dũng cảm đặc biệt, có tính cách thông minh thiên phú, vừa hiền hòa vừa bất khuất. Chiến sĩ tâm linh thì dù vẫn còn sợ hãi, song cũng đủ can đảm để nếm trải khổ đau, nhớ đến nỗi sợ hãi căn để của mình và rút ra được bài học từ những gian khổ nên không tránh né. Trúc Sâm Trung Ba Rinpoche nói, trở thành một chiến sĩ tâm linh có nghĩa là có thể đổi sự phấn đấu cho sự bảo đảm an ninh nhỏ nhen của ta để có một tri kiến rộng lớn hơn, đầy tính vô quý, khoáng đạt và anh hùng. Thông điệp của vô thường trong cái chết có niềm hy vọng. Hãy nhìn sâu thêm nữa vào vô thường, bạn sẽ thấy nó có một thông điệp khác, một bộ mặt khác đầy hy vọng lớn lao. Một thông điệp làm bạn mở mắt ra trước bản chất uy nguyên của vũ trụ và mối tương quan kỳ diệu của ta với nó. Nếu mọi sự là vô thường thì mọi sự là không, trống rỗng, nghĩa là không có một thực hữu nội tại chắc chắn trường cửu. Và mọi sự khi thấy được và hiểu trong tương quan đích thực của nó thì không phải là những thực thể độc lập mà hỗ tương lệ thuộc với mọi vật khác. Đức Phật so sánh vũ trụ như một cái lưới rộng lớn dệt bằng vô số hạt châu chiếu sáng. Mỗi hạt có vô số góc cạnh, mỗi hạt châu phản chiếu vô số hạt khác trong lưới và là một với những hạt khác. Hãy nghĩ đến một làn sóng trên biển. Nhìn một cách thì nó dường như một thực thể riêng biệt, có đầu, có cuối, có sinh, có diệt. Nhưng nhìn cách khác thì làn sóng chính nó không thực hữu, mà chỉ là một dáng dấp của nước. Nó trống rỗng hay không có lý lịch riêng, nhưng mà đầy nước. Vậy khi bạn thực sự nghĩ về làn sóng, bạn nhận ra rằng nó là một cái gì tạm thời có được nhờ gió và nước, và tùy thuộc vào một loại những trường hợp luôn luôn thay đổi. Bạn cũng nhận ra rằng mỗi làn sóng đều có tương quan với mỗi làn sóng khác. Không có một thứ gì có một hiện hữu nội tại riêng nó. Khi bạn thực tình nhìn kỹ, và sự vắng mặt một hiện hữu biệt lập ấy gọi là trống rỗng. Hãy nghĩ đến một cái cây. Khi bạn nghĩ đến cái cây, bạn ưa nghĩ đến một sự vật được xác định rõ rệt và ở một bình diện nó quả có thật như làn sóng nói trên. Nhưng khi bạn nhìn kỹ hơn vào một cái cây, bạn sẽ thấy cuối cùng nó cũng không có hiện hữu biệt lập. Khi ngắm nhìn nó, bạn sẽ thấy nó tan biến vào một mạng lưới tương quan vô cùng phi tế trải dài suốt vũ trụ. cơn mưa rơi trên lá cây, gió lay cành, đất nuôi dưỡng và nâng đỡ nó, bốn mùa và thời tiết, trăng sao và ánh mặt trời, tất cả đều là một phần của cái cây. Khi bạn khởi sự nghĩ về cái cây càng nhiều hơn nữa, bạn sẽ khám phá rằng mọi sự trong vũ trụ đều phụ lực để làm cho cây trở thành cái nó đang thành, rằng không một lúc nào nó có thể tách biệt nó ra khỏi những cái khác, rằng mọi lúc bản chất nó đang thay đổi một cách tinh tế. Đây là ý nghĩa khi chúng tôi bảo mọi sự là trống rỗng, không có hiện hữu độc lập. Khoa học hiện nay cho ta biết phạm vi rộng lớn của những tương quan trong vũ trụ. Những nhà sinh môi biết rằng một cây cháy trong rừng Amazon bằng một cách nào đó làm thay đổi bầu không khí mà một thị dân thủ đô Bali đang thở, và sự rung động của một cánh bướm ở Yucatan có ảnh hưởng tới đời sống của một trang trại vùng Ebrus. Những nhà sinh vật học bắt đầu khám phá cuộc luân vũ phức tạp ly kỳ của những nhiễm thể trong tế bào, tạo nên cá tính và sự giống nhau. Một cuộc luân vũ trải dài rất xa về quá khứ và chứng minh rằng mỗi sự gọi là giống nhau, gồm rất nhiều ảnh hưởng khác nhau. Những nhà vật lý học thì giới thiệu chúng ta vào thế giới của lượng tử, một thế giới giống hệt một cách lạ lùng với thế giới mà Phật mô tả trong hình ảnh cái lưới châu ngọc phạm vọng trải khắp vũ trụ, hệt như những hạt ngọc trong lưới ấy. Mọi phần tử đều hiện hữu kể những phối hợp khác nhau của những phân tử khác. Bởi thế khi ta thực sự nhìn vào chính mình cùng những sự vật chung quanh mà ta cho là chắc chắn bền bỉ, ta đều thấy chúng không thực gì hơn một giấc chiêm bao. Phật dạy: hãy quan sát vạn pháp như ảo tượng lầu mây, như mộng như hóa hiện, có thấy không thực chất. Hãy quan sát vạn pháp như bóng trăng phản chiếu đáy hồ nước lặng trong, trăng chưa từng di chuyển. Hãy quan sát vạn pháp như vang của âm thanh, tiếng nhạc và tiếng khóc, trong vang không điều gì. Hãy quan sát vạn pháp như huyễn sư tạo huyễn, đủ thứ ngựa xe bò, chỉ có tưởng không thực. Sự quán tưởng, tính chất mộng huyễn của thực tại không nhất thiết, làm cho ta phải trở nên lạnh lùng, vô vọng hay cay đắng. Ngược lại, nó có thể mở ra trong ta một tính hài hước thân thiện, một lòng bi mẫn lớn mà ta không ngờ mình cũng có. Và do đó càng ngày, tâm ta càng rộng rãi đối với mọi sự vật và hữu tình. Milarepa nói: thấy được tánh không thì mở lòng thương xót. Khi nhờ quan sát mà ta thực sự thấy được tánh không và tính hổ tương, lệ thuộc của mọi sự và chính mình, thì ta sẽ thấy thế giới dưới một ánh sáng huy hoàng, tươi mát hơn, như cái lưới đa kết bằng vô số bảo châu phản chiếu nhau mà Phật đã mô tả. Khi ấy ta không cần phải tự che chở mình hay giả bộ, và ta sẽ dễ dàng thực hiện lời khuyên của một bậc thầy: hãy luôn nhận chân tính mộng huyễn của cuộc đời để giảm bớt ái luyến và thù ghét. Hãy có tâm tốt đối với mọi loài, có tâm thương xót bất kể kẻ khác đối xử với bạn ra sao. Những gì người khác làm đối với bạn không quan trọng lắm khi bạn xem như mộng huyễn. Cái mánh là bạn phải có những ý định tốt trong giấc mộng. Đây là điểm cốt yếu, đây đích thực là tu tập. Tu tâm đích thực cũng là ý thức được rằng nếu ta có tương quan mật thiết với mọi người mọi sự, thì ngay cả một ý nghĩ, lời nói, hành động nhỏ nhất của ta cũng có những hậu quả khắp vũ trụ. Hãy ném một hòn sỏi xuống ao nước, nó liền có một rung động trên mặt nước. Những làn sóng nhỏ lăn tăn, tan hòa vào nhau và tạo thành những làn sóng mới. Mọi sự đều tương thuộc một cách chặt chẽ. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta chịu trách nhiệm về mọi điều ta làm, nghĩ và nói. quả thế có trách nhiệm về chính ta, về mọi người và mọi sự vật khác, cũng như với toàn thể vũ trụ. Đức Dalai Lama đã dạy, trong cái thế giới hổ tương lệ thuộc mật thiết này, những cá nhân và quốc gia không còn có thể tự giải quyết vấn đề riêng của họ được. Chúng ta cần đến nhau. Bởi thế ta phải phát huy một ý thức về trách nhiệm hổ tương, trách nhiệm của tập thể và của từng cá nhân là bảo vệ và nuôi dưỡng đại gia đình địa cầu, nâng đỡ những thành viên yếu kém, bảo trì và săn sóc môi trường sống của tất cả chúng ta. Cái bất biến. Vô thường đã khải thị cho ta nhiều sự thật, nhưng còn một kho tàng cuối nó đang giữ, một kho tàng mà phần lớn bị che khuất dưới mắt chúng ta. Ta không ngờ và cũng không nhận ra được, song lại là của ta một cách thân thiết nhất. Thi sĩ Rainer Maria Rilke đã nói rằng, những nỗi sợ sâu xa nhất của ta giống như những con rồng đang giữ kho tàng sâu kín nhất của ta. Cái nỗi sợ mà vô thường khơi dậy trong ta, theo đó không có gì lạ thật, không gì trường cũ, hóa ra lại là người bạn tốt nhất của ta, bởi vì nó giúp ta đặt câu hỏi. Nếu mọi sự đều hủy diệt thay đổi, thì cái gì là có thực? Có chăng một cái gì đằng sau mọi giả tưởng, một cái gì vô biên khoáng đạt vô cùng, làm sân khấu cho cuộc luân vũ của vô thường chuyển biến? Có chăng một cái gì ta có thể nương tựa an trú, một cái gì sống lâu hơn cái mà ta gọi là cái chết? Để cho câu hỏi ấy xâm chiếm ta một cách cấp thiết tư duy về nó, ta sẽ dần dần thay đổi sâu xa lối nhìn của ta về mọi sự. Với sự liên tục quán tưởng và thực hành buông xả, ta sẽ thấy hiển lộ trong chính ta một cái gì ta không thể gọi tên, mô tả, đặt thành khái niệm, một cái gì mà ta khởi sự thấy đang nằm đằng sau mọi sự biến dịch chết chóc của thế giới. Khi ấy, những dục vọng và giải trí thiện cận mà ta bị trói buộc vào do chấp thủ tính chất trường cũ, khởi sự tan biến và rơi rụng. Khi điều này xảy đến, ta thường thoáng thấy những hàm ẩn rộng lớn ở đằng sau sự thật về vô thường. Nó giống như suốt buổi ta đã bay trong một chiếc phi cơ, luồn qua những đám mây đen vần vụ, rồi bỗng dưng phi cơ vút lên trên những tầng mây, bay vào một bầu trời trong sáng bao la. Được cảm hứng vui mừng khi ngoi lên trong chiều không gian mới đầy tự do ấy, ta dần khám phá một niềm an lạc sâu xa, một niềm tự tin làm ta đầy ngạc nhiên sung sướng. Dần dần phát sinh một niềm xác tín rằng một cái gì đó trong ta không gì phá hủy được, không gì làm thay đổi được và không thể chết. Milarepa viết, vì sợ chết, tôi đi vào núi, liên tục trầm tư về tính bất tịnh của giờ chết. Bỗng bắt gặp thành trì bất tử, vô tận của tâm bản di. Bây giờ, tất cả nỗi sợ chết đều tan đi. Vậy dần dần ta biết được trong ta có sự hiện diện của tự tính như bầu trời trong sáng, mà Milarepa gọi là tâm bản nhiên, vốn bất tử và vô tận. Khi ý thức mới mẻ ấy trở nên sống động và gần như không gián đoạn, thì xảy ra cái mà Áo Nghĩa Thư gọi là một sự soi chiều của tâm thức, một khải thị có tính cách cá nhân, hoàn toàn không thể đặt tên, cho thấy ta là gì, tại sao ta ở đây, ta phải làm thế nào. Điều này cuối cùng không khác gì một đời sống mới mẻ, một cuộc phục sinh. Kỳ diệu thay, nhờ quán chân lý về vô thường một cách liên tục, không sợ hãi, mà dần dần ta thấy mình giáp mặt trong niềm tri ân và hỷ lạc với chân lý về bản chất bất biến, bất tử và vô tận của tâm.